Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng câu chuyện chủ ngôn về người đầy tớ để dạy chúng ta về thái độ khiêm tốn phải có trong bổn phận phục vụ. Như người đầy tớ, sau khi đã đi cày hay đi chăn chiên về, sẽ tự thấy có bổn phận phải tiếp tục phục vụ bữa tối cho chủ, rồi sau cùng mới được ăn mà không hề kêu ca. Chúng ta cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm theo ý Chúa, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Chứ không được tự mãn, khoe khoang về những thành quả do công khó của mình mà đòi hỏi Chúa phải trả công như người làm thuê. Ta phải tập cho thành thói quen sử dụng tinh thần phúc âm trong mọi việc, phải có ý hướng đức tin chọn Chúa cho tất cả đời mình. Khi đó, mọi công việc làm mới làm vì vinh quang và danh dự của Chúa, vì lợi ích cho phần rọi các linh hồn. Và khi làm xong việc, chúng ta lại sống tâm tình Chúa dạy: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Sau khi đã thực hành được ít nhiều việc đạo đức, ta chớ tự cho rằng mình đã làm được nó. Vì còn quá non nớt trên đường nhân đức, những ý tưởng như thế sẽ làm mồi nhử Satan dẫn mình đến sa ngã bởi các tính xấu như phô trương, tự hào, tự mãn, tự kêu, làm giảm sức công nghiệp. Ta thường vấp vào lỗi, chưa tu luyện đã vội đua tranh. Vừa thấy mình siêng năng đi dâng lễ Misa hay sốt sắng làm việc kính lòng thương xót Chúa, hoặc một vài việc đạo đức nào đó, đã vội xem thường, khinh chơi kẻ khác không xuất sắc, siêng năng được như mình, hay cũng muốn người khác làm theo mình, bởi ban đầu có thể do lòng nhiệt thành, muốn người khác cũng sống đạo đức, nhưng rồi do đời sống nhân đức còn quá yếu, sẽ sớm bị ma quỷ lèo lái suy nghĩ đến chỗ tự hào, tự mãn, ngỡ mình đã nổi trội hơn ai đó. Đây là một cám dỗ rất thông thường nơi những người mới bước vào đường nhân đức. Cho nên, ngay từ đầu, dù làm được việc thành công đến mấy, kể cả làm được phép lạ, hoàn tất được công việc quan trọng lớn lao thế nào, linh hồn cũng phải nhớ lời dạy Chúa Giêsu: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng. Nên nhớ mình được Thiên Chúa dùng đến trong công cuộc cứu độ của người, tức được nhận ân huệ lớn lao từ người. Do đó, phải luôn khiêm hạ, tự nhận ít là trước Chúa. Con có làm những việc đạo đức kia cũng nhờ bởi ơn Chúa, phát sức từ lòng nhân hậu vô bờ của Ngài xót thương con, và luôn tự nhủ với mình lời khuyên: Thành công là đứng bên bờ vực thẳm của sự sa ngã. Dưới ánh sáng ơn khôn ngoan, ta nhận biết được ngoài dân thánh lợi trong nhà thờ, có mặt trong đoàn thể, trong lớp giáo lý, trong đoàn hành hương, trong ban phục vụ hay trong các cộng đoàn tu sĩ, là ân sủng lớn lao Thiên Chúa đói đến phận tội nhân mình. Từ những ý nghĩ thật lòng khiêm hạ ấy, nó sẽ nuôi lớn lòng tri ân đối với Thiên Chúa, giúp cải thiện thêm tốt hơn mối tương giao giữa Thiên Chúa và ta. Tình mến Chúa nơi ta cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây. Nhờ đó, Chúa sẽ rộng tay ban phát thêm ơn lành của Ngài cho ta. Có một điều chắc chắn sẽ xảy đến, đó là Thiên Chúa sẽ thử luyện, thử thách lòng nhẫn nại và tin tưởng vào Ngài của ta, để xem ta có trung tín với Ngài hay không, thật lòng mộ mến việc đạo đức chưa. Khi thi hành việc đạo đức, ta sẽ gặp nhiều ngăn trở, bị gièm pha, bị ngờ vực, bị ghen tị, bị hiểu lầm, bị nói xấu, hơn thế còn bị bắt bớ, bị mất mát của cải, hay gặp phải tai nạn, hoặc bị cám dỗ thoái lui. Cảm thấy linh hồn khô khan vá đội, khác hẳn thời kỳ đầu vừa làm việc đạo đức. Vạch rõ ra như thế đợi ta biết, đây là những cơ hội thật tốt cho ta chứng tỏ là người đầy tớ trung tín của Thiên Chúa. Thánh nữ Bernadette, khi Ngài xin vào tu viện, Ngài nói với mẹ bề trên, con là cái chổi cùng, khi nào mẹ cần cứ đem ra sử dụng, còn không cần, mẹ cứ vứt ở một số nào trong tu viện mẹ cũng được. Ta hãy có tâm tình khiêm hạ như thế. Nếu Chúa muốn gì nơi chúng ta, xin Ngài cứ thực hiện, còn nếu Ngài không muốn, chúng ta cứ xem mình như bông hoa cỏ được sinh ra nơi góc đời hoang vắng. Sự hiện hữu của nó đã là một ân huệ lớn lao rồi. Hãy cứ đông đưa trong gió nắng như một lời cảm tạ tri ân và chúc tụng triền miên. Hãy ý thức mình đang làm bổn phận của một người con Chúa còn lưu lạc ở trần gian. Những ngày đời thầm lặng đầy tình mến yêu của ta sẽ thành những nấc thang vĩnh cửu đưa ta vào hạnh phúc thiên thu. Amen.
Trên bàn tay con đây ánh nến cháy lung linh, hương trầm thơm cầu kinh như đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa mến yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa mến yêu phục trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Đây là nguồn hương hoa con kinh tiên dâng trà, trong ngàn muôn câu ca đây đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa mến yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa mến yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Chúa mến yêu phục vụ trong yêu thương,